Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Anh Lưu Dân đã chuẩn bị để chích ngừa COVID-19 chưa?
Vâng, có lẽ là ở trong cái tư thế là cũng sẵn sàng, thưa Quốc Vinh, cho đến khi tới lượt của mình. Dĩ nhiên là cái lượt của tôi không thuộc diện ưu tiên số 1 hay số 2, nhưng mà khi mà nó đến phiên mình thì tôi cũng sẵn sàng để mà gọi là chơi vào bắp thịt hai mũi, giống như là những cái lời khuyến cáo của các chuyên gia y tế.
Nhưng mà phải nói rằng là chích ngừa cho toàn bộ dân số của Úc từ đây cho đến tháng 10 thì là một cái chiến dịch phải nói quy mô chưa từng có trong lịch sử của nước Úc này, phóng thưa anh.
Vâng, đây là cái chiến dịch y tế có thể nói là quy mô nhất trong cái lịch sử nước Úc từ trước đến giờ, bởi vì nó không những bao gồm tất cả những cái công dân Úc hoặc là những cái thường trú nhân, mà nó kể cả những cái người đang bị tạm giam ở trong các cái trung tâm di trú, và kể cả những người có visa tạm thời tạm trú đang có mặt ở nước Úc, thưa anh Quốc Vinh. Thì chương trình này sẽ bắt đầu từ vào tháng 2 và theo dự định thì sẽ kết thúc vào 8 tháng sau đó, tức là khoảng cái tháng 10. Đây là một cái tham vọng, và nó có thể là phải huy động nhiều cái lực lượng nhân viên y tế cũng như là nhiều cái phương tiện, cái cơ sở vật chất để mà có thể thực hiện được điều này. Cái loại thuốc chủng BioNTech của hãng Pfizer cũng sẽ được bắt đầu cuối tháng 2 này. Cho đến tháng 3 thì cái loại thuốc chủng AstraZeneca sẽ đến phiên được sử dụng.
Chúng ta cũng biết Úc là cả một cái lục địa rất là rộng lớn anh. Và lấy thí dụ như người thổ dân hay là dân đảo Torres, họ sống ở những cái nơi rất là hẻo lánh. Đem thuốc ngừa đến những cái nơi này để mà chích cho họ cũng cả là một vấn đề anh hả?
Đó là cả một cái vấn đề, ngoài những cái vấn đề giống như là vận chuyển, như là liên lạc, như là giữ đúng những cái hàng độ mà đòi hỏi của các cái loại thuốc như thế này đó, nó còn có những cái vấn đề về mặt tâm lý, về mặt tuyên truyền, hoặc là khuyến khích như thế nào, tập trung họ như thế nào, đến những cái địa điểm nào mà để chích thuốc, thì nó không chỉ đơn giản là cái việc anh lập ra những cái trạm y tế ở địa phương rồi kêu họ tới, hoặc là text qua điện thoại cho họ hoặc là email cho họ, đúng không? Mà thật ra nó đây, thí dụ như là cộng đồng người thổ dân và những cái người dân đảo chẳng hạn đó, thì họ vốn sống rải rác và ở trong những cái vùng sâu vùng xa mà có thể là rất là khó tìm đến, vân vân, và chỉ cái việc thuyết phục họ đi đến những cái nơi chích ngừa đó thì cũng là một cái vấn đề rồi. Tôi vừa nói đến một cái yếu tố tâm lý, tức là từ lâu nay chúng ta cũng biết là trong cái lịch sử của nước Úc thì người đảo dân Torres Strait và cũng như là người thổ dân vốn có những cái sự nghi ngờ đối với những cái chương trình của chính phủ. Và đây là một cái chiến dịch y tế mà nó chưa từng có ở trên nước Úc, không chỉ cho người thổ dân hoặc là người đảo dân Torres Strait mà thôi. Nhưng mà cái yếu tố tâm lý đó vẫn là một cái chướng ngại rất là quan trọng mà các cái chuyên viên, và đặc biệt là cái Bộ Y tế phải có những cái chuyên viên đặc nhiệm để mà có thể thực hiện được cái sự thành công của cái chương trình này.
Chính phủ liên bang cho biết là sẽ chi ra hơn 1 tỷ Úc kim để mà phổ biến những cái thông tin về vaccine đến cho các cộng đồng đa văn hóa, giải thích rất là rõ cái chuyện chích ngừa nó như thế nào, mà chính phủ cho biết là như vậy nó sẽ bao gồm những cái công việc chẳng hạn như dịch những cái tài liệu ra bằng 32 ngôn ngữ khác nhau, rồi giải thích tường tận về vaccine không là cũng phải cỡ nhiêu đó ngôn ngữ, tức là gần tròm trèm 30 ngôn ngữ khác nhau, và thiết lập 63 trang ngôn ngữ trên cái trang mạng, trên cái website của Bộ Y tế. Thưa anh, thì tôi đoán rằng là cái câu hỏi trong đầu mọi người là sau khi chích ngừa rồi thì chuyện gì xảy ra? Chích ngừa rồi thì tôi có trở nên miễn dịch với COVID-19 không?
Theo bác sĩ Kylie Quinn, chuyên gia về dịch tễ của RMIT, thì chúng ta cần khoảng 2 tuần lễ để mà cái cơ thể nó có thể bắt đầu sản sinh ra những cái kháng thể để bảo vệ, tự bảo vệ mình chống lại cái con virus. Thì những cái sự bảo vệ này nó không có giống như là cái sự miễn dịch, nhưng mà nó lại có những cái mức độ công hiệu khác nhau. Cái mức độ thứ nhất là những cái loại, một số các loại vaccine sẽ có thể giúp chúng ta được miễn nhiễm hoàn toàn. Mức độ thứ hai là chúng ta cũng bị nhiễm virus nhưng mà lại không phải là bị bệnh. Và cái mức độ kế tiếp, cái mức độ thứ ba là chúng ta bị virus mà không có trở thành bệnh nặng.
Nhưng mà có một thắc mắc nữa thưa anh, là sau khi anh chích vô thì đã đành là nó không bảo vệ anh hoàn toàn. Nhưng mà người ta sợ rằng là vì sau khi chích cái vaccine nó vào trong người, tức là trong người anh đã có cái virus COVID-19, thì nó có lây cho người khác hay không?
Vâng, cũng theo lời bác sĩ Quinn thì khi mà chúng ta được chích vaccine thì có nghĩa là chúng ta cũng nhiễm bệnh. Và dĩ nhiên là cũng có cái khả năng tiềm tàng là chúng ta có thể sẽ truyền cái con virus đó đến người khác. Nhưng mà cái vấn đề là cái sự lây nhiễm đó nó tùy thuộc vào cái chuyện là chúng ta có có những cái sự tiếp xúc lây truyền đó một cách đủ có thể làm khiến cho người khác bị lây nhiễm cái virus từ mình hay không.
Như vậy anh, sau khi đã chích ngừa đó thì mình sẽ được bảo vệ trong thời gian bao lâu?
Bây giờ thì chúng ta chưa biết là cái chúng ta sẽ được bảo vệ sau khi được chích vaccine trong cái thời gian bao lâu. Nhưng mà các cái thử nghiệm lâm sàng cho thấy là có thể là cái hiệu quả của nó có thể là kéo dài vài tháng.
Như vậy tôi đoán rằng là cũng giống như là chúng ta chích ngừa các cái loại bệnh khác, thì một khi mà đã chích ngừa COVID-19 rồi, có nghĩa là cơ thể của anh, tức là cái hệ miễn dịch của anh á, nó đã nhận ra được cái con virus này rồi. Và trong tương lai, lấy thí dụ như nếu mà nó gặp lại cái con virus này, thì cái hệ miễn dịch của cơ thể chắc là nó sẽ biết cách để mà nó chống lại, phải không ạ?
Đúng, đó là cái chuyện mà cái hệ miễn nhiễm của chúng ta biết được cái lai lịch, cái tính chất hay là những cái đặc trưng của cái con virus này, và nó ghi nhận ở trong cái bộ nhớ, để trong tương lai mà nó gặp lại kẻ thù đó hay là nó gặp mặt cái con virus đó lại đó, thì nó sẽ có cái cách phản ứng của cơ thể, thưa anh.
Nhưng mà làm sao mình biết được anh? Tại vì là lâu nay thì chúng ta cũng hay tin rằng là các loại virus thì nó đột biến dữ lắm. Bây giờ thì là nó nhận ra, nhưng mà cái bộ nhớ đó nếu như không được cập nhật trong một thời gian sau đó thì có khi lại không nhận ra được cái loại virus mới, phải không ạ?
Vâng, và dĩ nhiên là chúng ta cũng phải thích ứng với lại cái sự thay đổi của các cái chủng loại vaccine, chủng loại virus mới, mà phải có những cái vaccine mới thôi để có thể đối phó lại với chúng.
Thưa anh, một trong những cái mục đích của chích ngừa đó là làm thế nào để mà tạo cái nó gọi là miễn dịch ở trong cộng đồng. Nhưng mà bao nhiêu người chích thì mới đạt được mức độ miễn dịch đó, thưa anh?
Vâng, cái sự miễn dịch trong cộng đồng là một vấn đề lớn, và chúng ta cần phải có một cái sự tham dự khá cao của những người dân để mà có thể tạo được một cái hiệu quả nhất định. Giám đốc nghiên cứu về dịch tễ thuộc Viện Peter Doherty là Sharon Lewin nói rằng là để vaccine có một cái hiệu quả cộng đồng, một cái hiệu quả tập thể, thì cần có cái sự tham dự của khoảng cỡ 60-70% dân số thì nó mới mang lại một cái quả như vậy được, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà tôi không hiểu rằng là miễn dịch cộng đồng nó có cần thiết phải đạt đến cái mức độ đó không?
Cái miễn dịch cộng đồng là một cái khái niệm nó rất là quan trọng, thưa anh, bởi vì chúng ta có thể là sẽ tự bảo vệ được cho mình và không lây bệnh được cho người khác, và chúng ta sẽ yên tâm hơn nếu mà trong một cái cộng đồng mình đang sống mà một cái tỷ lệ khá lớn được chích ngừa để mà có thể không biến những cái người bị mắc bệnh hoặc là những cái người khác có khả năng lây bệnh cho người khác trở thành bệnh nặng hơn, vân vân, thì nó là một cái điều rất là quan trọng á.
Tôi đoán rằng là nó đồng thời cũng là giúp giảm được cái áp lực cho cái hệ thống y tế của đất nước nữa, phải không ạ?
Dĩ nhiên thì chúng ta đã thấy những cái kinh nghiệm ở bên Âu Châu cũng như là bên Mỹ, thì các cái cơ sở y tế công cộng bị quá tải khi mà cái chuyện COVID-19 nó bùng phát. Và để tránh những cái trường hợp như vậy thì Úc cũng đang phải có những kế hoạch để đối phó như vậy. Chúng ta biết rằng là Úc có đủ, nếu mà không nói quá lời đó, là chúng ta có dư thuốc chủng ngừa, nhưng mà cái vấn đề bây giờ lại là vận động, khuyến khích và là thông tin cho mọi người biết để họ tham gia cái chiến dịch chích ngừa có tính cách toàn quốc này để đạt được một cái con số lý tưởng hoặc là một cái con số khoảng 60-70% dân chúng chích ngừa để tạo ra một cái sự miễn nhiễm cộng đồng.
Trong thời gian qua, cả năm qua thì rất là nhiều những cái biện pháp an toàn COVID được áp dụng, nào là giãn cách xã hội, rồi cứ thỉnh thoảng phong tỏa đây, phong tỏa đó. Không biết là sau khi chích ngừa rồi thì các cái biện pháp đó có bỏ đi được không anh?
Theo giáo sư Sean Lewin thuộc Viện Dịch tễ học Peter Doherty, những cái biện pháp mà chúng ta vẫn thường là áp dụng từ trước đến giờ đó, thí dụ như là giữ một cái khoảng cách xã hội, hoặc là phải rửa tay, hoặc là chúng ta phải ở nhà khi mà cảm thấy có bệnh, hoặc là chúng ta cần phải đi thử nghiệm để nếu mà chúng ta cảm thấy có những cái triệu chứng vân vân, thì tất cả những cái điều này đều là những cái biện pháp quan trọng dù là sau khi chúng ta có chích ngừa.
Một câu hỏi nữa mà rất nhiều người cũng muốn biết là sau khi chích ngừa rồi thì bao lâu sau mới được đi ra nước ngoài, thưa anh? Bởi vì hiện tại đây thì chúng ta biết rằng là một trong những cái vấn đề của nước Úc á, mà không riêng gì nước Úc, tôi đoán là các nước khác cũng vậy thôi, cũng đang hiện đang bị cái tình trạng như thế này. Có nghĩa là các cái ca nhiễm do người ở ngoại quốc đem về. Cho nên là ngay tại Úc đây thì nhà chức trách đã phải giới hạn cái số người ở ngoại quốc mà được nhập cảnh Úc. Tùy theo từng tiểu bang, lấy thí dụ như Queensland là 1.000 người một tuần thôi. Trong khi đó New South Wales là khoảng 3.000 người một tuần. Victoria là được nhiều nhất là tới 6.300 người một tuần là được nhập cảnh Úc. Thì bây giờ nếu như mà cái chuyện mọi người được chích ngừa rồi thì tôi đoán rằng là cái mức độ cách ly và cái chuyện giới hạn công dân của Úc mà đi ra nước ngoài thì chắc là nó sẽ giảm nhẹ đi anh hả?
Vâng, nó ở cái thời điểm hiện tại bất cứ ai đến Úc đều cũng phải chịu cái thời gian cách ly từ bất cứ cái nước nào, và cái điều này nó cũng có thể sẽ thay đổi. Và vì vậy chúng ta cũng có thể thấy là cái mức độ cái cách ly nó có thể khác nhau tùy theo cái chuyện là anh đã có chích ngừa hay chưa, hoặc là anh đến từ những cái nước nào vân vân. Thì cho đến bây giờ chúng ta chưa có thấy một cái sự bật đèn xanh nào của chính phủ, nhưng mà đó có lẽ là cái hướng trong tương lai mà chúng ta sẽ thấy.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.